lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 13 từ câu 31 đến câu 33a và từ câu 34 đến câu 35. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển." Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy là nếu các con yêu thương nhau.
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Người ta kể lại một câu chuyện có thật xảy ra tại Thụy Sĩ. Trong một tiệm ăn bình dân, một người phụ nữ sau khi mua thức ăn liền bưng khay của mình đến một dãy bàn trống. Nhưng vừa ngồi xuống, bà nhận ra rằng mình quên lấy muỗng nĩa. Bà để chiếc khay xuống bàn và đứng lên đi tìm muỗng nĩa. Khi trở lại bàn ăn, bà ngạc nhiên vô cùng khi thấy một người da đen ngồi trước khay của bà và đang ăn những món ăn mà bà đã mua. Bà cho rằng chắc đây là một người ăn xin. Nhưng nhìn kỹ, bà thấy ông ta ăn mặc đàng hoàng và có dáng vẻ trí thức nữa. Bà liền ngồi xuống rồi nói với ông ta để mình ăn phần còn lại trong khay. Ông không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi đưa thức ăn cho người phụ nữ một cách nhẹ nhàng và đầy tình thân thiện. Thỉnh thoảng, ông nhìn bà rồi mỉm cười. Cứ thế, trong thinh lặng, bà dùng hết phần ăn trong khay. Sau đó, người đàn ông ra hiệu cho bà ấy ngồi yên tại chỗ để đi mua thêm một gói khoai tây chiên. Hai người lặng lẽ chia nhau ăn hết gói khoai tây. Cuối bữa ăn, người đàn ông chào bà rồi ra đi với nụ cười luôn nở trên môi. Khi ông vừa ra khỏi tiệm, người phụ nữ không thấy cái xách tay của mình đâu. Bà lẩm bẩm, thì ra tên da đen này đã đánh cắp xách tay của mình rồi. Bà định chi hô để người ta chặn bắt kẻ gian. Nhưng khi vừa quay lại, bà chợt thấy cách đó hai bàn. Chiếc xách tay của bà ở đó và khay thức ăn còn nguyên vẹn nhưng không có muỗng nĩa. Lúc này bà mới nhận ra rằng mình đã phạm một lầm lẫn rất lớn. Không phải người da đen đã dùng phần ăn và đánh cắp cái xách tay của bà, mà chính bà đã ngồi lộn bàn và đã ăn phần của ông ấy. Cách xử sự của người da đen trên đây cho chúng ta thấy được một cách cụ thể và sâu sắc về lòng bác ái và tình vị tha. Đó là tình yêu thương mà Chúa Giêsu tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Yêu thương với tất cả con tim và đôi tay rộng mở. Yêu thương người khác và mong muốn họ hạnh phúc. Yêu thương người khác mặc dù bị họ hiểu lầm, chống đối hoặc vu vạ cáo gian cho mình. Vẫn tiếp tục yêu thương, mặc dù điều đó không dễ dàng và đơn giản chút nào. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Yêu thương là điều răn đã có từ thời Cựu Ước. Các nhà hiền triết Đông Tây từ xưa cũng đã khuyên dạy người ta sống đạo lý yêu thương. Vậy tại sao khi dạy các môn đệ của người sống yêu thương, Chúa Giêsu lại nói, Thầy ban cho anh em một điều răn mới? Đây là điều răn mới. vì Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương. Yêu thương theo ý muốn và theo cách của chúng ta thì dễ, nhưng yêu như Chúa và theo cách của Chúa thì chúng ta phải học mỗi ngày cho đến suốt đời. Và suốt đời trần thế, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ biết thế nào là yêu thương nhau một cách cụ thể bằng chính cuộc sống của người. Khi chữa cho các bệnh nhân, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng yêu thương là không dửng dưng khi đối diện với những người đang đau khổ, khi tiếp xúc với những người tội lỗi trong xã hội. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng tình yêu thương không loại trừ ai cả, ngay cả kẻ thù. Trong tình yêu Thiên Chúa, mọi người đều là anh em với nhau vì đều là con cái của Chúa. Khi mời gọi Lê-vi là người thu thuế đi theo người, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng tình yêu thương không nhìn lại quá khứ của người nào đó, nhưng nhìn về tương lai của họ. Khi công khai lên tiếng bảo vệ người phụ nữ tội lỗi giữa những người được mời dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-siêu, Chúa Giêsu cho thấy rằng tình yêu thương đích thực sẽ mở lòng chúng ta đón nhận người khác như họ là và cho chúng ta can đảm để bảo vệ những người cô thế cô thân. Khi chọn nhà của ông Gia-kêu ở Jericho để ở lại, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng tình yêu thương sẽ cho chúng ta sự nhạy cảm để nhận ra khát vọng yêu thương sâu thẳm nơi người khác và thúc đẩy chúng ta đến với họ mặc cho tiếng đời dị nghị. Khi kể câu chuyện người Samari nhân lành, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng tình yêu thương chân thật sẽ giúp chúng ta nhận ra ai là người thân cận của mình. Họ chính là những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Khi kể chuyện dụ ngôn người con hoang đàng, Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết nguồn gốc của mọi tình yêu thương. Chúng ta có khả năng yêu thương là vì chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước. Trái tim người cha của Thiên Chúa thì vượt trên mọi sự ích kỷ, bội bạc và vô ơn của nhân loại. Và người mời gọi chúng ta cũng hãy yêu thương tha nhân bằng tình yêu mà người đã yêu chúng ta. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, trong thực tế đời sống xã hội, con người thường đi ngược lại với điều răn yêu thương mà Chúa dạy. Ở đâu chúng ta cũng dễ dàng thấy những người muốn phô trương sức mạnh, quyền bính, ước muốn chiếm hữu, tranh quyền, đoạt lợi. Là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi sống và thực hành tình yêu vô vị lợi. Một tình yêu được thể hiện cụ thể qua cách tiếp đón, phục vụ, tương trợ, tha thứ với hết mọi người, nhất là những người nghèo khổ và thấp kém trong xã hội. Ước gì đời sống của những người Kitô hữu chúng ta họa lại được cách sống yêu thương của Chúa Giêsu như cộng đoàn các Kitô hữu đầu tiên thời các tông đồ, để khi người khác nhìn vào đời sống yêu thương của chúng ta, họ cũng có thể nói: hãy nhìn xem, họ thương yêu nhau biết bao. Amen.
Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.